This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin mến chào luật sư ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Thanh Hùng và chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael cũng chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Hôm nay luật sư khỏe không luật sư?
Michael thì chắc cũng không sao như tiền. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng.
Thì trời buồn quá, chắc là Houston nó cũng u ám giống như thành phố Dallas của mình, không thấy nắng đâu hết.
Ở dưới Houston như thế nào thưa luật sư?
Nói chung thì dưới Houston thì chắc là ấm hơn Dallas chút xíu, nhưng trời cũng âm u, ngoài nhìn ra không thấy bóng mặt trời.
Dạ vâng, cũng y như Dallas là vậy đó luật sư. Dạ, Dallas đúng. Bây giờ mà nhìn ra ngoài đúng là âm u, so với lúc sáng thì bây giờ âm u nhiều hơn nữa.
Dạ vâng.
Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao chuyên phụ trách về các lĩnh vực như là di trú, nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ, tàu bè. Thì thưa quý vị có những câu hỏi nào mà liên quan đến những visa du học, visa đầu tư, rồi những tai nạn xe cộ, tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình để được luật sư Michael Cao hướng dẫn chia sẻ những gì mà liên quan đến di trú và nhập tịch. Thì quý vị đừng ngại, có những câu hỏi thì gọi nha. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, thưa quý vị. Đầu chương trình thường biết luật sư Michael Cao có gì để mà cập nhật hay không ạ?
Dạ không, như tiền. Michael xin lỗi là Michael không có thông tin di trú thay đổi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư ạ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì thưa quý thính giả, luật sư cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia các buổi nói chuyện trên radio tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Dạ vâng, để không làm mất thời gian của quý thính giả, Thanh Hùng và Di Tuyền xin được mời ngay một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin anh cho Thanh Hùng và Di Tuyền biết tên và đặt câu hỏi luôn với luật sư anh nhé.
Chú Trang Nghĩa.
Dạ vâng, xin mời anh Nghĩa ạ.
Tôi muốn hỏi luật sư cái vấn đề mà khai bankruptcy á.
Dạ.
Lý do, mày có lý do gì để mình khai cái bankruptcy á?
Thứ nhất là Michael xin lỗi, Michael không có làm luật liên bang, luật bankruptcy nha anh, phá sản. Nhưng mà lý do thì mình nợ nhiều quá, mình không có tiền ăn, người ta đòi quá thì cái đó là một trong những lý do chính thôi. Dạ.
Bên luật sư không có làm những cái...
Dạ đúng rồi. Dạ, mà tôi xin lỗi là...
Như vậy thì chắc là chú anh phải tìm một văn phòng luật sư nào chuyên về khai phá sản ha? Trong cộng đồng thì chắc là như tôi nghĩ là anh search around cũng sẽ tìm thấy đó nha. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và thưa quý vị, những câu hỏi liên quan đến di trú và nhập tịch cũng như những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình để được luật sư Michael Cao chia sẻ hướng dẫn.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì luật sư trong cái vấn đề mà tham gia các buổi nói chuyện thì luật sư mục đích để nó nhằm giúp cho các cộng đồng người Việt của chúng ta đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đồng thời để giải đáp các cái vấn đề mà liên quan đến luật di trú. Thưa quý thính giả, đây là một cái đóng góp không nhỏ của luật sư Michael Cao dành cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ. Và hiện tại thì thưa quý thính giả, thì luật sư có hai văn phòng. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và một văn phòng khác tại Dallas của mình trong Cali Sài Gòn Mall là với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Bên cạnh đó thì luật sư cũng có văn phòng ở Houston cũng như là văn phòng tại Việt Nam. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch, rồi những tai nạn xe cộ tàu bè mà quý vị muốn quyền lợi của quý vị được bênh vực một cách đúng nhất, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham khảo cùng với luật sư Michael Cao để hiểu thêm trong trường hợp của mình nha. Và bây giờ thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào cho chương trình, đường dây điện thoại đang trống, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào hai số điện thoại trên, Thanh Hùng và Như Tuyền sẽ đón tiếp điện thoại của quý vị. Thưa luật sư, thì để trở lại cái vấn đề mà hiện tại thì cũng nhiều vị thính giả cũng thắc mắc là không biết cái vấn đề mà lệ phí để thi quốc tịch cũng như một số lệ phí khác liên quan đến di trú nhập tịch thì có chỗ nào gọi là thay đổi không, thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là từ bây giờ tới cuối năm, qua tới nhiệm kỳ tổng thống mới 20 tháng 1, nó có thể rất là nhiều chuyện nó có thể thay đổi. Ví dụ như là hôm nay lại thêm một cái tòa án liên bang thực hiện xử là bên chính phủ lại sai về cái vấn đề trợ cấp. Nghĩa là trợ cấp nó thay đổi hồi đó giờ là 4 lần rồi nha. Là bây giờ lại tạm ngưng lại là cái đơn I-944. Gần đây cái chi phí của quốc tịch, chi phí của những cái đơn khác, chính phủ đòi lên. Nhưng một lần nữa lại thực hiện lại ngưng hết lại, cuối cùng là không lên. Cái đó là cái tay cỡ 1 tháng. Nó có nhiều cái sự thay đổi, ví dụ như cái đề của quốc tịch sau ngày 1 tháng 12 những cái đơn nộp nó sẽ khó hơn. Theo mặt của dự định là những cái sự thay đổi này qua tới năm sau rất có thể là nó lại trở lại bình thường hết. Không biết nữa, tại gần đây nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Bởi vậy Michael cũng hơi ngại vì trình bày là tại vì nó có thể là thay đổi nhưng năm sau nó là có thể là đổi lại và nó không ảnh hưởng tới hồ sơ mấy. But yes, cái chi phí thì trước đó nữa, sở di trú dự định là lên, nhưng cuối cùng lại không lên là tại vì thưa kiện bên tòa án liên bang người ta xử là không được quyền lên, thì cuối cùng là sở di trú vẫn không lên. Những cái phí cũ, nó vẫn là phí cũ.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại vẫn đang trống nha. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch nè? Thì quý vị đừng ngần ngại, hoặc là những hồ sơ đầu tư, rồi những tai nạn xe cộ, tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Ở đây thì Như Tuyền có đọc một cái bản tin đó là cách đây mấy ngày đó, thì có một cái xe ở Washington đang chạy thì bị cảnh sát chặn lại vì cái đèn họ find out ra là hai cái đèn xe phía trước đó là được thay bằng cái đèn pin. Cho nên cái ánh sáng của nó, cái độ sáng của nó mờ, nó không có đủ để mà thấy đường. Thì trong trường hợp này cũng bị phạt. Như thế thì khi mà mỗi lần mà mình chạy xe ở trên đường mà mình bị hư đèn đằng sau đi, mà mình không có tìm thấy, mình không có biết, tại mình lái xe ở phía trước mình không có biết. Và trong trường hợp đó đó mình chạy như thế thì khi mà cảnh sát họ dừng mình lại, có nhiều cảnh sát thì lần đầu họ tha, họ nói ồ đi thay đèn đi. Nhưng mà có nhiều cảnh sát thì cũng có thể là sẽ cho mình cái ticket. Thì trong trường hợp này đó thì nếu mà bị tích cực đó thì cái khả năng mà mình ra tòa mình thắng có dễ không luật sư?
Nói chung là người ta nếu mà bị dụng cụ, nghĩa là đèn, ví dụ như là cách đây một tuần đi, Michael đang trên đường lên sở di trú của San Antonio, bị cảnh sát dừng lại, mình cũng nghĩ trời mình già lái xe chậm đâu vậy lái xe lên rồi bên trong. Thật sự là đi có 70-75. Mấy anh kia qua mặt thằng Lào, sao này kỳ quá, sao nhắm mình nó dịch lại ta. Ở đằng trước cái chiếc xe thì Michael không quên, không có gắn cái bảng số Tại vì cái luật là nó yêu cầu phải gắn bản số, đúng không? À, thì nó dịch lại, nó nói, cái mình hỏi nó, ủa gì vậy? Cái nó hỏi đi đâu này kia vân vân, thì lật vật. Rồi nó hỏi, ủa cái mình hỏi, nó là lý do tại sao dịnh tôi lại chở mấy kia qua mặt quá trời. Nó không phải là tại vì cái xe không có bản số đằng trước. Thì nó có hai cách. Một thì giống như cái cảnh sát này thì nó nói là thôi bỏ qua đi, rồi nó issue cái warning, nó đưa cái tờ giấy warning, thì mang về thì mình gắn thôi. Còn cái thứ nhì, nếu nó cho ticket thì cuối cùng cũng giải quyết dễ lắm. Như chuyện thường thường đó là những cái này mà ticket thì là miễn sao là mình gắn nó vô lại, rồi mình liên lạc với tòa, rồi lo mấy cái chi phí lập phạt thôi, nó không có dính vô cái, cái record của mình.
Cảm ơn luật sư Michael Cao. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại đang trống nha. Quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại cho chương trình. Xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110. Xin được mời một vị vừa gọi vào.
Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin chào ạ.
Dạ tôi tên Tuấn, tôi có muốn hỏi luật sư Cao về vấn đề muốn bảo lãnh đứa cháu qua đó.
Dạ, xin mời anh.
Dạ. Mời anh ạ.
Dạ. Tôi chào luật sư, tôi tên Tuấn. Tôi hỏi anh cái
anh
này.
Anh Tuấn nói đi anh Tuấn. Dạ.
Dạ, tôi ở đây thì tôi có con mới nhà cho mướn, mà hai vợ chồng tôi thì cũng không có con cái gì, giờ tuổi cũng lớn. Muốn bảo lãnh đứa cháu qua giao cho nó hết, có cơ hội gì không anh?
Nếu mà đưa qua thời diện lao động, ví dụ như là để quản lý mấy cái nhà đó, thì mà có thấy nó cũng khó anh ơi. Lao động mấy gần đây nó khó lắm nha. Những cái diện mà căn cứ theo lao động. Không biết là có diện gia đình nào khác không, chứ cái phần mà căn cứ theo lao động EB3 vân vân thì nó hơi khó anh.
Thí dụ như giờ, thí dụ nó qua đi tôi giao tên cho nó hết luôn cũng được đó, tôi không có...
Hiểu. Hiểu những gì anh nói, nhưng mà cái cuối cùng là tại sao ở Mỹ có người đầy đủ điều kiện để mướn mà phải mướn về Việt Nam để cái theo cái điều kiện của cái anh này ở Việt Nam là chồng mình đó. Thì cái câu hỏi đó mình phải làm việc với Bộ Lao động thì nó hơi khó.
Thí dụ tôi như ta cái suy nghĩ tôi như vậy, tại vì lớn lên chừng lớn tuổi hay chồng tôi không ai lo, thì qua đây coi như nó là sau này nó lo vấn đề tiền bạc, tiền nhà thương, tiền nó sinh hôm gì nó lo cho mình vậy đó. Giờ nữa tôi già hết rồi đâu ai lo cho tôi đâu. Mặc dù tôi có một số tài sản nhưng mà đâu ai lo, đứng ra lo cho tôi đâu.
Nói chung là cái phần mà nếu mà nói chuyện về lao động mà khó đó anh Tuấn muốn thì mình có thể là gặp trực tiếp đó. Mai mốt là cái hẹn là một phòng mình nói chuyện đó, xem có cái cách nào mà hay.
Ok, dạ cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Xin được mời một vị khác ạ.
Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, hello, xin chào Thanh Hùng, chào Như Tuyền, dạ, chào luật sư.
Dạ, chào chị.
Hello, có nghe mình không vậy?
Dạ vâng, dạ thưa nghe, xin mời chị ạ.
Dạ, xin lỗi. Dạ, cảm ơn. Xin hỏi luật sư một câu là mình có mở hồ sơ bảo lãnh anh chị em đó từ cuối năm 2016 tới giờ, nhưng mà mình chỉ nhận được cái receipt thôi, chứ mình không có nhận được cái thư hay là cái gì báo approve hay gì hết. Như vậy thì nó có normal không vậy luật sư?
Dạ, 2016 tới giờ là bình thường chị ơi. Cái chuyện anh chị em bây giờ nó lâu lắm nha. Nói chuyện là 2016, bây giờ nó mới giải quyết tới 2006. Còn thêm cả 10 năm. Thì yes, cái chuyện mà nhận hóa đơn mà chưa có nhận gì khác, ví dụ như là cái chấp thuận vân vân, cái đó bình thường chị. Nhưng mà Michael khuyên nha, chị nên theo dõi cái hồ sơ ở trên mạng, tại vì cái đó có quan trọng lắm nha. Thì chị cứ lên cái trang mạng của sở di trú USCIS.gov á, rồi là bấm cái số hóa đơn vô để coi xem cái hồ sơ nó tới đâu.
Thì mình lên người ta cũng nói là chỉ nói là có cái receipt number thôi chứ không có gì khác nữa hết.
Dạ đúng, cái đó bình thường chị ơi. Với lại nhớ thêm một cái nữa nha, nếu mình đổi địa chỉ thì mình nên báo cho sở chủ. Mình sử dụng cái đơn AR11.
Như vậy nếu mà kế đó là người ta sẽ gửi mình cái approval hả luật sư?
Yes, nó có thể là 5, 2 năm, nó có thể 4, 5 năm. Không biết được chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn Thanh Hùng.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ vâng, Thanh Hùng, mà Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, tôi là tên chị Anh đó.
Dạ vâng, xin chào chị Anh ạ.
Dạ, xin chào chú và chào luật sư. Tôi đã có hỏi luật sư coi tôi có căn nhà ở Louisiana mà tôi cho mướn hồi 10 năm về trước rồi, cái tới 2 năm sau này mới tôi bán, mới đây 2 năm rồi. Mà hồi xưa đó cái con nhỏ nó ở đó, cái nó làm gớt đồ, cái nó là nó bệnh. Nó nói nó đi thưa cái người, tôi không đứng, tôi đứng tên nhưng mà cho người điêu tơ cho mướn à, mà nó thưa tôi với thưa thằng điêu tơ. Rồi thằng điêu tơ thì nó nói nó có bằng chứng rồi, nó khi nó vô sửa nhà nó thì con nhỏ chủ nhà nó không cho vô sửa. Rồi giờ nó thưa cái nó thưa cũng bộ không được. Bên này có luật sư nó thưa không được, cái nó thôi giờ nó bắt đầu nó thưa nữa. Bây giờ cái nhà tôi bán 2 năm rồi. Rồi giờ có sao không luật sư?
Dạ, thứ nhất là cái nhà và cái chuyện xảy ra là nằm ở bên tiểu bang Louisiana. Ok.
Dạ dạ.
Nào, ví dụ đi, ví dụ nhà nó nằm ở bên Texas thì tại vì Michael xin lỗi, Michael chỉ có cái bằng ở bên Texas, không có bên Louisiana. Thì ví dụ như nó nằm ở Texas đi, thì thứ nhất là ở Texas nó có cái vụ mà statute of limitation, là có một cái thời điểm mà bắt buộc phải thực hiện, nếu mà không đó, thì là nó sẽ hết hạn và mình không thể thực hiện được nữa. Thường thường ở Texas nó được có 2 năm trong những cái vụ tai nạn xe cộ, những cái vụ mà té đổ trong nhà này kia vân vân. Okay, so, mà nếu mà mình nói là chỉ nói là 8 năm trước đây, thì nếu mà là ở Texas thì là hết cái thời điểm để thực hiện rồi, nó quá cái hạn của cái 2 năm rồi. Mà Louisiana thì Michael xin lỗi, Michael không biết.
Bởi vì nó thưa là tôi đâu có đứng ra cho mướn, cái thằng điêu tơ đứng ra cho mướn, nó thưa chủ nhà mà nó thưa thằng điêu tơ luôn. Rồi bên đây thằng điêu tơ nó mướn luật sư nó làm què, rồi cái nó không nói gì, nó không thưa, nó thua rồi, cái giờ nó bắt đầu thưa nữa.
Dạ đúng, cũng là ví dụ ở Texas, ví dụ như ở Texas đi, nếu mà mình, dạ ví dụ như là mình ở Texas đi, mà nếu mà thực hiện thì yes, nó sẽ thực hiện chủ nhà. Lý do là người ta sẽ nói rằng là chủ nhà sẽ có một cái trách nhiệm khi người ta tới thăm nhà, khi người ta mướn nhà, khi người ta ở nhà, hoặc là khi người ta tới sửa chữa nhà. Ở cái ví dụ, ok. Nếu mà trong cái trường hợp mà người ta vô nhà mà mình để cái tình trạng nó nguy hiểm quá, mình như nó gọi là invitee, gọi giống như người mà mình được chủ nhà mở vô đó, được quyền vô nhà đó, thì chủ nhà sẽ có một cái trách nhiệm là phải giữ cái nhà sạch sẽ, nhà không có nguy hiểm. Mà nếu mà bị nguy hiểm mà người ta té, người ta trượt hay là một cái gì đó, người ta đau mà bị thương đó, thì khi mà nó kiện chủ nhà, chị ơi, cái đó là đúng hết.
Dạ. Vì thằng kia thì nó nói tao vô sửa nhà mày không cho tao sửa, rồi bây giờ mày thưa tao thì tao có người làm chứng rồi, bây giờ tao mày thưa tao là tao sẽ đưa cái người làm chứng ra, cái nó thôi nó không thưa. Rồi bây giờ nó thấy cái bệnh dịch này, giờ nó thưa trả lại. Rồi tôi nói bây giờ tao bán nhà rồi, tao không có biết đâu. Tao bán nhà cho ta rồi, bây giờ muốn.
No, mình đang cẩn thận với chị là yes, là mình đã bán nhà rồi. Okay. Nhưng cái nguy hiểm là cái chuyện xảy ra là lúc đó mình vẫn là chủ nhà. Mình vẫn là có một cái trách nhiệm khi vì chuyện đó xảy ra. Ví dụ như là mình là chủ xe đi, mình đụng xe đi, mình có một cái trách nhiệm. Tuy là 3 tháng sau mình bán mất chiếc xe, okay, hoặc là mình có cái nhà đi cho nó chính xác hơn. Cái người ta tới nhà, người ta trượt, người ta té. Cái 3 tháng sau mình bán mất cái nhà, mình có hết trách nhiệm không? Để mình khi bán hết cái nhà, no, mình không hết trách nhiệm. Là tại lúc cái tai nạn xảy ra, mình là chủ nhà. Mà cô khuyên đó, đừng có khinh thường mấy cái lawsuit này nha. Coi lại đi, bắt đầu dữ lắm, kiếm luật sư trả lời là người ta thua.
Dạ, cảm ơn luật sư, tưởng đâu luật sư nói cái ý kiến nó làm sao vậy thôi.
Rồi, cảm ơn cô rất nhiều rồi các bạn.
Thưa cái thằng điêu tơ thôi, giờ nó không có dính díu gì tới tôi nữa, nhưng mà tôi sợ nó kéo ra có tôi chẳng có trợ gì đó là chưa.
Rồi, cảm ơn cô rất nhiều nha.
Dạ rồi, Thanh Hùng và Như Tuyền xin cảm ơn chị Anh đã tham gia vào chương trình.
Và xin được mời một vị tiếp theo ạ.
Chào anh chị ở trên đài, chào luật sư Cao.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Mình tên Tony.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Muốn hỏi thăm luật sư là mình bảo lãnh gia đình của đứa em gái là năm 2007 tháng 2, chừng nào mình được tống nhận visa và luật sư. Cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn anh chị ở đây.
Ok, so visa bulletin của tháng vừa rồi nha, tháng 12 đó. Khi mà ra cái thông tin mới của tháng 11 đó, thì nói chung là không có gì thay đổi. Nghĩa là nó không có tiến lên được ngày nào hết trong so sánh với lại tháng 11. Và tại vì tháng 12 gần đây mấy cái visa bulletin nó không có di chuyển nhiều là tại vì thật sự là không có phỏng vấn. Ở ví dụ ở Việt Nam bây giờ này không có phỏng vấn, bởi vậy anh chị em nhé, bây giờ người ta vẫn là giải quyết tới 22 tháng 9 2006, thì mình nộp thì 2007, mà nếu mà năm sau, năm tới mọi chuyện bình thường hoạt động làm việc lại, ok, thì hy vọng là cỡ một năm năm mấy nữa thì hồ sơ của mình sẽ tới. Yeah.
Vâng, anh còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ vâng, anh Tuấn còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 214-341-5943 hoặc với số điện thoại thứ hai là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Thưa luật sư, trong khi chờ đợi quý thính giả đặt câu hỏi thì thưa luật sư có một câu hỏi như sau. Tôi có thẻ xanh và có một đứa con trên 10 tuổi. Đứa con này là sinh ngoài hôn. Tôi có thể bảo lãnh cháu theo diện mẹ con hay không, thưa luật sư?
Mẹ, thẻ xanh bảo lãnh như con trên dưới 21. Nói chung là miễn sao.
Dạ, dưới 21 tuổi đó.
Dạ, nếu mà bé là dưới 21 đó, thì nó đi cũng rất là lẹ. Bảo lãnh là bảo lãnh được rồi đó, tại vì đó là con ruột của mình.
Dạ.
Mẹ mà. Và nếu mà nói chuyện ba thì là chưa chắc. Đúng không anh Thanh Hùng?
Dạ.
Mẹ.
Dạ vâng.
Mẹ con mình biết. Okay. So, nếu mà mẹ bảo lãnh thì thường thường lãnh sự nó không có làm khó. Ý của Michael nói là lãnh sự nó không có làm khó. Ok.
Yeah.
Bảo lãnh được chứ dưới 21 thì năm mấy hai năm hiện tại FIA cũng khá lẹ. Nó là current.
Dạ yeah, vâng.
Dạ. Yeah.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Yeah.
Vâng, và bây giờ thì xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Thủy ạ.
Dạ, dạ vâng.
Xin chào các anh chị làm trên đài. Cho em hỏi luật sư là hồi đầu năm á, em có bị té ở trong chợ. Thì em có đi emergency để nó bó cái mắt cá chân nó bị nứt á. Thì dạ, có người ở chợ manager ra họ làm report hết trơn rồi. Nhưng mà em không có kêu luật sư, em chỉ lên để cho họ trả cái tiền đi nhà thương với tiền nghỉ làm ở nhà thôi. Nhưng mà tới bây giờ mình cứ gọi lên, họ cứ kêu chờ, vậy là mình chờ như vậy thì khoảng bao lâu thì nó là không được thưa nữa ạ.
Dạ bằng cái, nó gọi là cái statute of limitation nha, là cái thời điểm mà còn hạn để thưa đó, là thường thường là 2 năm chị ơi. Ok, nếu mà qua 2 năm mà chị không làm gì là nó sẽ hết hạn, chị thưa thì nó sẽ nói là lẽ chỉ có 2 năm mà làm việc mà không có thưa thì là hết thừa, hết cơ hội. Ok. So yes, cái thời điểm là 2 năm.
Ồ, vậy là thí dụ như bây giờ em chờ, nếu mà tới 1 năm mà họ vẫn không giải quyết thì em vẫn nhờ luật sư làm được phải không ạ?
Nói chung là thưa thì lúc nào cũng là thưa được rồi. Cái vấn đề là thắng được hay không, mà lấy được tiền được không, để trả mấy cái tiền thuốc men hay không là một cái vấn đề khác chị. Khi mà thưa thì đương nhiên mình phải chứng minh là lỗi của cái tiệm. Ok, tôi đi tới tiệm anh có một cái trách nhiệm, anh mở tiệm người ta vô mua siêu thị vân vân. Ok, thì anh có một cái trách nhiệm là anh phải giữ cái tiệm sạch sẽ, đừng có nguy hiểm. Bây giờ tôi vô cái chỗ rau cỏ tưới nước, mà nước thì dưới đất nó nhiều nước quá thì tôi trơn, tôi trượt, tôi té. Trước đó nhiều người đã bị té rồi. Thì bây giờ tôi té, tôi bị thương, tôi bị đau thì anh có một cái trách nhiệm chứ. Tại vì anh mời tôi vô mà tôi là khách hàng mà. Tôi được quyền vô tiệm mà. Thì ăn thua là mình có thể chứng minh là bên kia có lỗi hay không. Mà nếu mà mình chứng minh được á, thì lúc đó mình mới tính sổ là vì cái lý do mà lỗi anh á, thì tôi mới bị thương, bị mổ, bị vô ER, vân vân. Đó là những cái thương trước đây, hiện tại và mai mốt về cái vấn đề phân tích nha.
Dạ rồi, em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng mà Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em Tony, em chào anh chị với lại anh luật sư Cao.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ, cho em hỏi là mẹ em bỏ lãnh cho chị gái em là single mom đó. Thì là năm ngoái, tháng 10 năm ngoái là đóng tiền phỏng vấn hết cả các cái rồi mà. Thì hỏi là năm nay, năm tới này có được phỏng vấn không ạ? Hay bao lâu được phỏng vấn ạ?
Ok, so hiện nay là mẹ thẻ xanh hay là quốc tịch vậy anh?
Dạ, mẹ thẻ xanh, mẹ quốc tịch ạ.
Ok, so nói chung là hồ sơ tới rồi, trung tâm visa đã hoàn tất rồi, giờ chỉ có đợi phỏng vấn thôi. Thì là qua năm sau, Michael nghĩ là người ta sẽ mở làm việc lại phỏng vấn ở đây. Yeah.
Chắc người suy nghĩ là khoảng bao tháng mấy không, hay là sẽ lâu quá vậy?
Well, tại vì Michael không có biết là cái ngày ưu tiên là ngày mấy anh. Nếu mà anh nói là năm rồi đã đóng phí mà làm việc với trung tâm visa mà hoàn tất rồi đó, thì chắc là visa tới rồi đó, giờ chỉ có vấn đề là đợi phỏng vấn. Không biết anh biết ngày ưu tiên không?
Dạ em không biết ạ.
Dạ. Mà nếu mà về visa đó tới rồi thì chắc là Marco đoán là năm sau là bên Bộ Ngoại giao sẽ làm việc lại bình thường anh. Thế nào người ta cũng phỏng vấn lại bình thường rồi. Dạ.
Dạ vâng, dạ, ok. Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ, mình tên Xuân Huệ.
Dạ vâng.
Có mượn tiền của nhà băng Compass, rồi cái bị cái COVID-19 đó, thì không có đi làm. Nhà băng nó gửi cái tờ giấy về, nó nói nó định khoản lại cái ngày payment từ tháng 10 cho đến tháng 12. Nhưng mà khi mà đến qua tháng 11 á, nó gọi mình, nó nói là mình phải trả tiền cho nó, rồi nó sạc cái lấy fee, rồi nó report lên cái credit bureau là mình trả trễ. Như vậy mình có làm được cái gì không? Tại vì mình có cái tờ giấy letter của nhà băng nó gửi về, nó approve cho cái ngày trả tiền là ngày 25 tháng 12, nhưng mà bây giờ là hồi tháng 11 đó là nó bắt mình phải trả rồi.
So, cái này là liên quan tới hợp đồng anh ơi. Đấy, thứ nhất là khi anh mượn tiền, là những cái tờ giấy anh ký để mượn tiền, cái đó là hợp đồng. Thứ nhất, thì cái hợp đồng nó nói chung là ok, giờ tháng 10 phải trả. Khi mà anh làm việc với ngân hàng vì COVID, thì ngân hàng lại là một lần nữa thỏa thuận thêm những cái phụ lục căn cứ theo hợp đồng. Nghĩa là những cái tờ giấy sau này những ngân hàng đồng ý cho anh trả trễ hay là gì đó, nó là phụ lục, nó cũng là hợp đồng anh. Anh phải đọc kỹ lại là những gì ngân hàng ký, và anh ký những cái phụ lục sau này là những lá thư sau này mà đồng ý cho anh trả trễ đó, thì là anh phải đọc lại cho kỹ, xem là nó có cho anh quyền để trả trễ và không có đóng tiền phí interest này kia không, vân vân.
Tại vì hồi mà tháng 9 á, thì nói nó cho nó delay lên tháng 10, xong rồi nó không có trả cái gì hết. Khi mà qua tháng 10 á, mình chưa đi làm á, thành thử là mình gọi nó, mình nói nó có thể delay thêm nữa được không? Nó nói dễ, nó chuyển qua collection department, rồi collection department nó nói ok, bây giờ nó sẽ delay cho đến tháng 12, qua tháng 12 rồi nó gửi cái tờ giấy về, nó approve. Nhưng mà qua tháng 11 cái là nó nói ê, mình chưa có trả tiền, mình phải trả tiền cho nó.
Vậy nhưng mà khi mà nó nói, nó có gửi lá thư, nó có đồng ý là tháng 12 không? Anh có cái lá thư đó ở trong đó, nó có đồng ý đầy đủ điều kiện anh đặt ra không?
Dạ, nó có, nó nói, nó delay, nó nói, nó approval cho delay cái payment extension cho đến tháng 25 tới tháng 12, thì cái ngày đó mình sẽ trả tiền instead 25 tới tháng 10. Rồi nó nói nó sẽ mua cái payment thêm 2 tháng.
Anh nhớ nha,
anh
làm việc với ngân hàng á, khi mà anh nói là nó nói, anh đừng có nói, anh nói nó là viết email xác nhận đi. Ok, viết cái gì để xác nhận anh đồng ý là tôi được quyền forbearance, tôi được quyền trả trễ, tôi được quyền trả dời lại tháng 12. Chứ nó đó miệng nó không ý nghĩa anh ơi. Ok, tùy nó là...
nó gửi tờ giấy, nó có tờ giấy đàng hoàng, nó tờ giấy, nó gửi cái lá thơ, nó thử gửi cái lá thơ về cho mình. Hồi tháng 10 nó gửi lá thơ về cho mình, nó nói ok. Mày khỏi cần trả tiền cho đến tháng 12. Nó approve, nó nói approval delay payment due to COVID-19. Xong rồi đến tháng 11 nó kêu mình, nó nói là mình trả trễ.
Chắc là anh lấy thử cái lá thư, anh trả lời nó email đó. Anh scan lại, anh gửi cho nó, nói sao anh đã đồng ý rồi trong lá thư này nè, mà bây giờ anh lại đòi, nó nói tôi trả trễ rồi phạt tôi tiền lãi này kia.
nó mình có làm như vậy nhưng mà nó nói nó không có approve cái letter, nó nói cái letter đó nó không, it's not good. Thành thử mà bây giờ mình có thể mình file với American Arbitration Association.
Đúng anh, là tại vì ở trong cái hợp đồng mà anh ký vay á, là trong cái hợp đồng đó nó để là nếu mà có vấn đề thì phải qua một cái arbitration, là một cái trung tâm, một cái trung gian mà kiểu cách mà giải quyết hồ sơ anh.
Dạ mình có thể mình đi ra đó được better, đi đó hay không, luật sư nghĩ sao?
Cái đó tùy anh, nhưng mà yes, cái đó là thì nói chung là nó đỡ chi phí, tại vì đi qua một cái người trung gian, một người trọng tài, một cái mediator thì hy vọng là nó không có tốn bao nhiêu, mà người ta sẽ nhìn những cái bằng chứng anh trình bày thì hy vọng là người ta sẽ xử theo đúng ý hay sao. Thông thường thì mỗi bên trả anh nữa.
Mình coi cái American gì đó arbitration, người file, consumer file thì trả 200, mà còn business thì trả 3,000.
Nếu vậy thì mình cũng đỡ rồi.
Vậy cảm ơn luật sư nhiều nha.
Và thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chúng ta còn khoảng 3 phút nữa cho chương trình. Có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú và nhập tịch, cũng như là những visa đầu tư hay là tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao nhé. Xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta còn khoảng 2 phút nữa cho chương trình. Quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại nha.
Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng. Văn phòng thứ nhất ở Asia Times Square, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại thứ hai nữa là ở Cali Sài Gòn Mall, quý vị liên lạc qua số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, còn vài phút nữa thì Thanh Hùng sẽ được gửi đến luật sư một câu hỏi nữa là tôi bảo trợ tài chánh cho anh của tôi, và cho tôi hỏi nghĩa vụ trong việc thi hành việc bảo trợ tài chánh có hiệu lực trong bao lâu, thưa luật sư?
Nói chung là đây là những người co-sign nha, Việt Nam dùng từ co-sign là đồng bảo trợ đó, okay, joint sponsor đó, ở trong cái đơn 864 bảo trợ tài chính. Ở trong nó đã để rất là rõ nha, khi mà mình ký cái đơn này, cái này là cái hợp đồng, là hợp đồng đó nha, là đơn 864. Khi mà mình là người co-sign thì là bao giờ là hết hạn, bao giờ là hết trách nhiệm, đúng không?
Đúng rồi.
Nó có 5 cái trường hợp như sau. Thứ nhất là cái người được bảo lãnh, mình đứng ra đồng bảo trợ đó, qua đời chết mình hết trách nhiệm. Người ta vô quốc tịch Mỹ mình hết trách nhiệm. Người ta bị trục xuất mình hết trách nhiệm. Người ta bị trục xuất nhưng mà có một cái diện khác, ở trong trục xuất người ta ra được để lấy được tài sản theo diện khác, mình hết trách nhiệm. Và cuối cùng người ta ở Mỹ rất là lâu, 40 năm, đi làm đủ cái unit của Social Security, an sinh xã hội đó, thì lúc đó mình sẽ hết trách nhiệm. Chỉ có 5 cái trường hợp đó mình hết trách nhiệm thôi.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, đến lúc này thì cũng xin được tạm dừng chương trình Di trú và Nhập tịch trong cái buổi chiều hôm nay. Thanh Hùng và Như Tuyền xin cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã quan tâm đến chương trình và cũng như đã tham gia vào chương trình. Và cũng xin cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều ạ. Xin chúc luật sư luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn gặp luật sư chương trình này vào tuần sau, luật sư nhé.
Cảm ơn anh Thanh Hùng và cảm ơn Như Tuyền. Cô xin kính chào và hẹn gặp lại.
Mến chào tạm biệt luật sư. Và thưa quý thính giả, các số điện thoại của phòng luật sư Michael Cao cũng xin một lần nữa được gửi đến quý vị nha. Số thứ nhất là trong Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Và số thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mall
là 214-703-0903, 214-703-0903.